thư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngày hôm nay là ngày 26 tháng 8, và có khoảng này là bài số 7 mùa thư Kết Hạ năm 2008 khi tăng đi Phật tử tại Sư Linh. Cái bài đầu tiên mà khi xin đọc cho quý vị nghe là một cái phần kinh sách Đức Tăng, một vị hành giả. Thưa với thầy là khi mà chú ý tới một đối tượng nào đó đó, thì lúc đầu á, mình cái tâm của mình nó không thương đâu nghe, trung tính. Nhưng mà mai mốt á, ngày mai đó mình dịch ra đó, rồi tới ngày mốt thì mình nghe. Ý là vì này muốn nói là đấy, cái tâm của mình nó thay đổi vậy đó. Thì thầy nói rằng cái đối tượng không phải đối tượng là điều là không phải tại đối tượng hay những điều kiện bên ngoài mà làm cho mình thích hay ghét, mà tùy theo tâm mình nghĩ thế nào về đối tượng. Khi mình nghĩ người ta như thế nào, cái quan kiến, cái ý của mình trong này đối với người ta như thế nào, rồi tự nhiên mình nhìn người ta thì mình sẽ thích hay ghét. Nhưng mà con người lại nói rằng, ví dụ chẳng hạn như mình thấy một cái người mình không thích, nhưng mà hôm nay mình thấy cái mặt người đó làm như có cái vẻ gì buồn bã, nhớ nhà hay là bị tu không được là sao đó, hay là ngồi thiền cũ gặp khổ sở quá, rồi làm như mình thấy mình cảm không mình thương ta. Thì thưa lại với thầy, cả thưa thầy, như vậy từ đối tượng bên ngoài nó có tác động, nó có làm thay đổi cái nhìn của mình. Nhưng mà thầy nói rằng cái này là tại vì khi mình thấy đối tượng, cái tâm của mình nó chuyển đó. Hồi trước thì mình thấy mặt ta mình ghét, nhưng mà thấy bây giờ sao tội nghiệp quá, làm như là buồn buồn, có chuyện gì buồn buồn, tâm của mình sẽ chuyển, nghĩ rằng ô cái người này bây giờ tội nghiệp quá, do đó bây giờ mình thương người ta. Vậy thì thầy nói thương hay ghét không phải ở bên ngoài mà tại tâm mình rất là nhiều. Con thấy rằng khi tâm nó thích ngồi thiền mà đôi khi nó không thích ngồi thiền, tâm con thì cũng đôi khi nó thích ngồi thiền, đôi khi không thích ngồi thiền. Mà cái vị biết không phải là mình đang nói đâu, mà khi nhớ những cái năm đầu tiên khi mới đi hành thiền đó, rồi khi tập chung với các bác lớn lớn tuổi, các vị đã tập rất là lâu rồi. Mới là một bác ra mới nói một lần mà tôi nghe kiếm mà gõ vô một thiền là tôi cảm tưởng như sắp sửa lên đoạn đầu đài vậy đó. Là tôi một lần tôi ngồi nó làm tôi đau đớn khó chịu nhức nhối. Đó hồi đó tôi chưa có tập pháp tâm tâm thành ra không biết, không hiểu cái vấn đề này, mà bây giờ mình tập cho mình hiểu. Thì quý vị thấy là cái sự tập rất là khó khăn, trước khi họ đau đớn nhức nhối khó chịu quá thành ra chán nản nữa. Thì vì vậy, thưa với thầy, thưa thầy, có khi tâm không thích ngồi thiền mà đương nhiên không, thì thầy trả lời là cái không thích ở chỗ này là do cái thái độ mình không chân chánh. Tùy theo kinh nghiệm hành giả xét nó là tốt hay xấu và làm cho mình thích ngồi hay không thích ngồi. Ví dụ chẳng hạn như thầy nói, khi mình ngồi chẳng hạn mà bây giờ có một kinh nghiệm mà khó chịu mình xảy ra, ví dụ chẳng hạn đau nhức chẳng hạn, mình vượt qua được, do đó mình bực bội, mình khó chịu, do đó mình giờ ngồi trở thành giống như là một cái, giống như một cái bác nói này, giống như bị người ta tra tấn này. Nhưng mà thầy nói nếu như mà cái thái độ mình chân chánh, mình coi rằng cái đau này nó là một cái hiện tượng tự nhiên như bất cứ một cái hiện tượng nào, cái thái độ chân chánh thì có sự chấp nhận, rồi nếu không được thì mình đổi qua nghi chẳng hạn, thì thầy nói đâu có khó chịu, thôi mình tiếp tục ngồi như thường. Do đó lấy lý do tại sao mà thầy nói bây giờ tâm con thích khi thích ngồi thiền thì không thích là tại vì cái thái độ cần chân chánh. Nếu mà thái độ chân chánh thì nên không có cái chuyện thích thì không thích. Con thấy rằng tâm tiếp xúc với đối tượng thường là có tâm xả và ít tâm tham và tâm sân. Thầy giải thích đây là dạng xả và xả si, xả gọi là xả ngu đó, tâm u mê không có sự hiểu biết cái gì đúng sai. Đó là những người u mê, mặt mày thì bên ngoài thì vui vẻ cười hoài, nhưng trong tâm thì ngu dốt không có biết gì hết, do đó cứ cười cười hoài. Và thầy nói rằng khi mình đi chơi đó, có một vị hành giả lại đây trình pháp với thầy, nói rằng là khi mà con duy trì chánh niệm á, con duy trì chánh niệm thì con thấy cái tâm con nó bức xúc quá, cứ bị ráng chánh niệm nó bức xúc quá, sao không thoải mái được. Mặc dù thầy dặn thoải mái thì duy trì chánh niệm, mà sao con cảm thấy không thoải mái, không duy trì. Duy trì chánh niệm mà con không thoải mái. Nhưng mà cô này lại thưa với thầy là nếu như mà bây giờ con thả tâm ra, thì con đi vòng trong thiền viện này. Hồi xưa cái bắt đầu từ đây nó luôn là quý vị biết không có nhà cửa gì cây không, cô nói nếu mà con thả ra con đi vòng xung quanh chỗ này thì sao con thấy con có thoải mái, nhẹ nhàng, khỏe không á. thầy nói thầy rồi cô đó hỏi lại thầy có phải tâm xả không, thầy nói đúng là xả là si ngu, lúc mình tâm mình không để ý, tâm mình chạy theo cảnh bên ngoài mình vui vẻ mình thích. Vì vậy thầy nói rằng khi mà mình đi chơi đó, mình đi chơi mà mình không có duy trì chánh niệm, mình đi chơi chơi xong xem cảnh này đang cảnh kia, tâm mình thư giãn thoải mái vậy này, đó là một cái dạng tự thảo đó, tâm đó là tâm xả si. Kết luận thưa thầy, sao con thấy cái tâm con khó hiểu quá, khi thích người ta ba người thích ba người không, khi thích mùi tiền thì không thích mùi tiền, khi thấy tâm sân thì thấy tâm si, sao thấy khó hiểu quá, vân vân vân, nó khó hiểu. Do đó mình cần phải tu, mình cần phải duy trì chánh niệm, có sự quan sát để mình học, để mình hiểu được cái sinh hoạt của nó, hiểu được cái bản chất thực sự nó là cái gì. Mục đích của mình tu là vậy, cho mình tu cũng muốn đắc cái gì, mình tu để mình học hỏi, để mình hiểu được sinh hoạt của tâm, hiểu được bản chất của tâm. Điều này mất nhiều thì giờ và rất nhiều công phu tu tập, không thể có một trong một ngày một giờ không có ai với tôi mà đắc được tâm. Do đó khi mình tới tâm mình hồ hởi phấn khởi, mình đi tập tu niệm, mình sẽ đắc cái này cái kia, cái đó là cái dạng tâm rất là thông chánh, tâm rất là hồ hởi, tâm rất là phấn khởi, mà thầy nói cái này không tốt. Thầy nhiều năm dạy học trò đó, thầy lấy kinh nghiệm thầy nói như thế này, tôi để ý rằng vì hành giả nào mà tới trực thiền đó lúc đầu và tới mà thủ được chữ lắm, thế là không thèm ăn nữa, giờ nào cũng ngồi 3 giờ rưỡi sáng vậy, ngồi cho tới trưa chiều tối rồi bịt mũi lóc cửa ủi tôi kêu về đó. Bây giờ thì một tháng này cãi á, bởi vì cái thái độ đó là cái thái độ quá khổ rồi, nó trở thành một cái thái bình, và khi mà cảm thấy không có được như mình muốn là bị nó bắt qua trở lại. Bởi vì lúc đó bây giờ có lẽ mình muốn tắt đạo tắt quả, mình muốn kinh nghiệm tức thì, vì cái tư duy của mình sai, mà mình làm mình nghĩ rằng người ta tu lâu thì còn cần chắc sáng thì một tháng thì trách nhiệm liên tục, tìm một tháng thì chỉ rằng là tinh tấn là trách nhiệm của mình liên tục mãi mãi vậy, trách nhiệm liên tục là nó đã có trớn từng ngày từng giờ từng phút, mình huân tập từ từ tìm đến trách nhiệm có trớn. Chứ cứ nhiều người nghĩ rằng cứ ráng thì không có đi đâu hết, không nói năng gì hết trơn, mình ráng mình tinh tấn trong một tháng thế nào trách nhiệm của mình sẽ liên tục, thế là mình hiểu được thế nào là danh sách, là mình hiểu được thế nào chắc chắn là mình hiểu được vô thường khổ vô ngã, không thích rõ được cái mà thì ráng để cuối tháng nó bắt đầu nó thì nó bể rồi nó xìu lúc đầu ráng đắt xìu từ tây tháng thứ ba là cuốn qua về Việt Nam. Do đó thầy nói rằng quan sát hành giả nhiều năm, tôi thấy rằng người nào tinh tấn nhiều quá tôi thấy khuyên giảm bớt, đừng có cái thái độ hồ hởi như vậy. Bởi vì sao? Nếu mà sau này, bởi vì khi mà nó làm như vậy nghĩa là cái tâm nó đang mong đợi một cái gì đó, và khi mà nó không được là có một chút nó một tội phát triển. Có một cô hành giả hỏi thầy như thế này: thưa thầy, khi mình hành thiền mà nó mệt mỏi, nó đờ đẫn, nó khó chịu, nó buồn ngủ, bây giờ con về con tắm là một chuyện, sau đó con uống 2 ly cà phê, con ngồi con thấy thoải mái tỉnh táo nhẹ nhàng, bắt đầu con thấy thanh nhẹ, cái này cái kia là cái như vậy, thì hỏi cho thầy như vậy làm gì có được không? Vì anh giả này cũng ngủ dữ lắm, cho nên thưa cái thầy như vậy, bây giờ đã ngủ quá mệt mỏi, bây giờ phải đi tắm, thay áo thì cũng cho sạch sẽ, uống cà phê thôi cho tỉnh táo. Thầy nói cái này nó rất là nguy hiểm, ở cái điểm là nó có thể được, vì làm nó 1 lần, 2 lần, 3 lần được, là tại vì sao mình không chữa cái bệnh ở tại cái gốc của nó? Tại sao mình buồn ngủ này? Tại sao mình không cầm cái buồn ngủ nó làm cái mình mệt mỏi? Khi mình không cầm là vậy, ngồi và cục lên cục xuống, tâm rất là cực, tâm nó bức xúc, thân mình cũng cực cái lắm. Do đó mà khi mà mình thả mình ra, mình mệt mỏi, mình muốn nằm, mình muốn ngủ, mình muốn thư giãn, mình muốn anh đẹp. Thầy nói hãy cẩn thận ở cái này, là tại vì khi mà lần thứ nhất làm cái được, lần thứ hai làm được, và cái lần thứ ba làm cái được là bước một. Tôi đã tắm rồi mà, sạch sẽ mát mẻ rồi này, uống cà phê 2-3 cái, 2-3 tử rồi mà sao ngủ, ngồi nó bắt ngủ chưa rồi. Là nguy hiểm ở chỗ đó là mình không hiểu cái căn nguyên ở đâu mà sinh ra cái sự buồn ngủ. Cũng giống như có một năm ở bên chùa cũ đó quý vị, giờ ngồi thiền cuối cùng là từ 7 giờ tới 8 giờ. Cái giờ kế là đi kinh hành từ 8 giờ tới 8 giờ rưỡi. Rồi cái giờ kế nữa là 8 giờ tới 9 giờ là ngồi thiền được phút chốc là đi nghỉ. Thì xưa là cái giờ từ 7 tới 8 giờ buồn ngủ thế lắm, buồn ngủ mệt mỏi thế lắm. khi mà đi ra kinh hành á, khi mà tu mà lắng mình thấy tám điều mà đi mình cho xả thiệt ra là bắt đầu từ tám điều tâm phải đi kinh hành. Khi đi ra khỏi đó sẽ đi sẵn đi. Khi nhớ giữa hai không biết rồi. Tóm đi luôn thì đất nó đi chạy 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 rất nhanh. Đi chiều xuôi rồi đi chiều ngược đi chiều ngược đi chiều xuôi chứ đường nhúc nhúc nhảy cò cò vậy đó. Không phải đứng đứng bình 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 tĩnh nào khi mà ta ra dòng dòng chống tay dòng dòng xuôi. Đi tới thầy giáo sư cứ đặt cái này đứng chặt cách giữa đường sư sư cứ lại cái này hỏi tại sao sư đi nhanh vậy, tại sao mà sư đi nhanh như vậy, nó bị buồn ngủ quá phải đi nhanh nhanh. Thì thầy nói đừng có đi nhanh, đi cách bình thường quá. Sư nói đi bình thường nó không bớt ngủ, không nói không bớt ngủ để cho nó ngủ. Bây giờ 8 giờ rồi, tới 9 giờ đi ngủ rồi, đừng có lắm, cứ trực tiếp cho nó ngủ. Sau này, trong cái phần trực tháp đó, thầy nói là khi suy đi như vậy, khi không để ý là tâm tư nó rất là sẵn sàng ở trong đó. Nó không muốn cái con buồn ngủ. Cái y không phải để tập thiền nữa, mà y để nhẹ cái con buồn ngủ qua một bên. Mấy cái này sư thấy, do đó trong cái suốt thời gian giữa cái ngột đi tới đi luôn, là đi với tâm sân không ạ. Hỏi giả dụ như rằng bây giờ sư đi trong nửa tiếng, sư đi sư mệt quá rồi sư con sư buồn ngồi nữa, nó ngủ nữa, sư tinh sao? Mà đúng thật như vậy. Nếu mình đi quá nhanh, mình sử dụng sức quá nhiều là nó mệt, mà mệt là vô là mình ngủ nữa. Do đó mà thầy đừng nói rằng cái sự thực tập của mình, nó đòi hỏi hành giả rất nhiều năm. Bởi vì nó mất rất là nhiều thời giờ, nó đòi hỏi rất nhiều công phu tu tập. Mình không thể nào trong một ngày một giờ mình nắm được cái sự pháp hành và mình có thể là dễ dàng trong sự thực tập của mình được. Thưa thầy, con thấy rằng vì này tình tiết, thưa thầy con thấy rằng mọi sự dự tính nó đều thay đổi, nó bất toàn nguyện. Không có một cái dự tính gì trong cuộc đời này được hết trơn. Thấy nó thay đổi, nó bất toàn nguyện quá. Thì thầy nói rằng có những chuyện mình tính mình có thể làm được, chắc có thể thành được. Không phải luôn luôn là bất toàn nguyện. Có cái làm được, có cái được. Nhưng mà bây giờ mình phải đặt câu hỏi tại sao bất toàn nguyện. Bất toàn nguyện có lẽ do tâm của hành giả có muốn được quá nhiều không? Mình mắc một điều gì đó rồi nó xảy ra, mình cảm nghe bất toàn nguyện là tại vì sao? Khi mình dự định mình mong nó cho được. Sao ví dụ chẳng hạn mình ở Việt Nam mình mong được quan viên ma, tập thiền, tập thiền sư giỏi, mình đạt số pháp hành của mình sẽ khá hơn giỏi hơn. Qua này thực tế không như vậy, bắt đầu buồn mình chán nản và mình muốn bỏ cuộc. Đó là một trường hợp khi nói sơ sơ như vậy là đa số tâm lý chung như vậy, không phải là người nào đi về cũng tại sao không được. Đó thế là mình bất toàn nguyện có lẽ do mong đợi quá nhiều. Người có trí tuệ không mong chờ một cái gì hết, chuyện xảy ra vị này có tâm chấp nhận. Có chuyện gì xảy ra khi người có trí tuệ luôn luôn có tâm chấp nhận, do đó không mong đợi. Bây giờ hành thiền, đây một vị khác cũng trình vào trong cái nội dung của cái tâm nữa luôn. Bây giờ hành thiền con mới thấy tâm mình nó thay đổi lẹ quá, quá lẹ, không kiểm soát, không giữ được. Tâm cái tâm người điên mà dễ sợ quá. Tâm bây giờ nó thay đổi quá lại, không kiểm soát mà không kiểm được. Thầy trả lời, vì hành giả tư duy không đúng nên sợ mới sanh khởi. Tâm nó lẹ quá, sợ quá. Thì thầy nói là tại vì tư duy sai, cho nó sợ mới sanh lên. Ngược lại hành giả có thể suy nghĩ rằng nhờ chánh niệm nên mình mới khám phá những chuyện từ trước tới giờ mình không biết. Thái độ mình lúc bây giờ sẽ quan nghĩ mình. Bởi vì mình nghĩ rằng tâm lẹ quá, do đó mình sợ. Vì mình tư duy chậm, do đó sợ, tức là phiền não sanh khởi. Bây giờ mình nghĩ ngược trở lại, mình nói rằng giờ mình duy trì chánh niệm, do đó mình biết những cái chuyện từ trước mình không biết, do đó mình sanh mừng. Suy nghĩ như thế mình sẽ không sợ, bởi vì mình hoan hỉ mình mừng, trái lại mình tăng thêm đức tin trong cái sự thực tập của mình. Đó. Tùy theo cái tư duy của mình, có thể một cái tư duy nơi đưa làm cho phiền não sanh khởi, như một cái tư duy khác làm cho mình có đức tin. Sợ rằng mình điên, trong thực tế mình có tỉnh đâu mà điên, mà sợ điên. Sợ, con thấy tâm con lẻ quá, chính cái người điên con sợ điên. Thầy nói mình không có tỉnh đâu. Mình có tỉnh đâu mà mình cũng điên nè, mình sợ điên nè. Cô bị biết cái câu chuyện này đó, thầy nói năm ngoái, trong một bài pháp rất là dài của một cái cô hành giả ở ngoài Hà Nội, Hải Phòng vô. Cô hành giả mới trình cho thầy như thế này là, cô thấy có một người cái cậu đó, cái chú đó nhỏ thôi, mới chừng 16-17 tuổi đó, thấy mà hai thằng đó. Chữ chú này đó điên mà điên rất là tội nghiệp, điên mà chuyên muốn đi lượm thùng rác mà ăn không à. Thì con đứng con mua hàng đi ra mua đồ đi ra ngoài cửa thì con thấy đi dọc sang sao mà thùng rác là cái thò tay lượm mà cứ biết thùng rác Việt Nam là dơ giấy biết bao nhiêu, thò tay ra móc móc vào trong ra bỏ một nhà. Thì cô này mới thấy tội quá, thấy thấy cái nghiệp sinh thấy thương cái tội quá, thấy cái gì mà nặng vậy mà sao mà cứ đi mất đuôi mất con thùng rác mà ăn. Cô mới chạy lại vô tiệm á, mới tính mua hai thằng cơm, tại vì nó thanh niên chắc là nó đói rồi mua cho nó hai thằng cơm. Thì vô trong tiệm mà họ nói là đồ ăn hết rồi chỉ có cơm không thôi, thì cô nói nếu mà cơm không cổ muốn mua thì cô mới chạy qua bên cạnh á, cô mua hai khúc bên mì chả đó mắc á, ví dụ chẳng hạn như một khúc 10 ngàn cô mua khúc 15 ngàn thì ngon. Thì cô mới đi ra, cô mới ra thì cô thấy là đi dọc xuống bờ sông rồi cô chạy ra. Cô chạy theo rồi thì cô mới la dấu nó là đứng lại để cô được có bên mình. Thì nó thấy cô chạy theo nó sợ thằng điên nó bắt đầu hốt hoảng, thì cô đưa hai khúc bên mình ra cho nó im quá lại đây cho khúc bên mình đừng có sợ. Thì nó đứng lại và cô nói rằng khi mà nó tới cô tới gần á thì cô đưa cho nó khúc bên mình á thì nó chỉ cười thôi. Lúc đầu á thì nó để mấy cái đồ nó cầm tay thả xuống thì cô tưởng nó cho tặng cái tay để nó lấy cái miệng, nhưng mà nó vẫn cười không à. Rồi cô nói lúc bây giờ thì xe buýt sắp sửa tới rồi, cô thấy tiếng còi xe buýt tới không, cô thả cái miệng đó cho đó. Rồi cô nói cô đi rồi cô quay ra lại thấy nó vẫn đứng rồi, nó cầm đồ dơ của nó tay và nó cười bên miệng nó tiếng tiền. Thì cô thấy từ đó đó con đang quét ở ngoài sân thiền viện ngoài này, mà tự nhiên tâm con nghĩ cái thằng điên đó. Tại vì sao mà con nghĩ đến thằng điên là bởi vì ông chồng con nghĩ là ông cũng điên nữa. Con nghĩ tới cái trường hợp cái thằng điên mà con đang gặp trên Việt Nam, ông chồng con thì như thằng điên này. Con nói vậy là tại vì sao ở Việt Nam phải dắt chồng qua đây tu này, nhắc qua đây có thầy, có bạn, có thiền đường, có đủ điều kiện ăn thôi cần lo, chỉ được ăn thì tu thôi, mà không có chịu tu, mà cứ gây lộn với vợ với con về về. Tại vì ông đẹp này bà bỏ, đâu có Việt Nam gì đó. Bà có nói đến một lúc nào đó là bà biết tu là bà bỏ, bà tu nữa, bà không lấy nữa. Anh đi được anh, tôi đi được tôi. Cái này là đã sự giao kết từ lâu lắm rồi. Do đó ông này sợ. Ông này sợ là bà xá sẽ bỏ mình đó. Tới lúc một bà đòi đi Myanmar, ông gọi đi theo, hỏi bà muốn đi không, ông đi theo. Nhưng mà qua đây tu cửa, qua ra thì nó báo mà. Ông đang báo tuổi trẻ, báo công an, công đọc một sách nó báo vậy. Cha bình thường với thầy nói là khi mà con quét ở ngoài sân chùa thì con nhớ thực tế con chuyện đi, con thấy cái hình ảnh chồng con với thằng điên nó giống nhau quá. Thằng điên nó không có chịu tu, thằng điên nó không có chịu ăn đồ ngon ta đưa trước mặt nó, mà si mê nhiều quá không chịu ăn. Ông thầy này ông chồng con cũng vậy, ngu quá trời đất ngu à. Qua đây có điều kiện không lo tu để phát triển trí tuệ, thầy nói mình nói người ta ngu, bởi người ta không biết lợi dụng những cái điều kiện mà thuận tiện để mà tu hành. Nhưng mà cô đừng có nói vậy đâu, người bậc thánh nhân đó, nhìn mình này là lũ hàm nhân này, một vị tu đạo hồn đó nhìn người hàm đó là người chưa bậc thánh, sao mấy người lại điên quá đi? Tại sao họ điên? Quá nhiều tham sân si, một chút mà thôi trời ơi, người làm chết tới nơi rồi đó, quá không khiếp mà. Nãy thì nhớ hồi lúc khoảng chừng gần đâu 2 giờ rồi phải, sư đi lên trên đường đó, tự nhiên sư cái gì con bạn biết là phải tới, bạn nó nói cái gì sư nghe sư hiểu. Nhưng mà bữa lúc đó có cô Liên Minh đứng bên cạnh, cô Liên Minh giải thích là có cái máy gì đằng kia nó kêu đó, thì đó là cái máy là tụ điện thôi, tại vì điện tắt thì tự động nó điện nó trả ra. Nhưng mà vì cái bình nó yếu xuống, do đó cái đèn nó cháy, nó kêu vậy thôi, chứ tích. Mà bà không biết cái gì, mà bà nói tiếng Miếng mình không hiểu, mà sư cũng kiếm không khai được cái gì nữa. Mà thôi, mà đứng bên mà ra. Xong cái chất cái động nó khủng hoảng, cái khuôn mặt bà sư cũng sợ luôn nè. Cái máy điện mà nó có sao thì nó kêu mà. Vì vậy mà thầy nói rằng mình khoan mắt, mình có trí tuệ, mình khoa nói rằng mình là cái người ý thức được cái điều kiện thuận tiện để tu viện, để mà phát triển trí tuệ, để mà vun bồi đức tin được cái này cái kia, để bởi vì sao mình thiệt ra mình không có tỉnh đâu, mình chê ta đi cho mình cũng biết gì lắm. Thời đang mình đi trong thực tế mình có tỉnh đâu mà thời đang đi. Dạ thưa thầy, con thấy lẹ quá, con giữ tâm không được. Đấy, đấy là cái điều chân chánh. Con thấy lẹ quá thì con giữ không được, cho đó con sợ. Thì lúc này mới đây là thái độ thiếu chân chánh. Vì thái độ không chân chánh cho nên mình xúc động, mình lo lắng, sợ hãi xuất hiện. Những xúc động này đều là phiền não và bắt nguồn từ tà tư duy. Tâm làm việc, tâm sinh hoạt từ trước đến giờ nó vẫn thế dù mình có thấy hay không thấy. Đó bây giờ quý vị ngồi thiền, tâm quý vị yên, quý vị quan sát, quý vị mới thấy tâm quý vị có thay đổi lại. Chỉ từ trước giờ quý vị không ngồi thiền, quý vị không có tâm không yên, tỉnh, quý vị không quan sát, quý vị đâu có biết tâm nó vận hành một cách tự nhiên. Nó luôn luôn thay đổi, nó nhậm lẹ như vậy hoài. Hành giả nhớ tâm điên chứ hành giả không có điên. Tâm nói tâm điên, điên, tâm điên, điên có sao đâu. Tâm điên không sao hết, tâm điên trong hai mình điên. Chấp ngã đem tôi ta vào trong cái tư duy tâm tôi hay tối điên thì cứ chuyện bé nó sẽ lé ra to và có thể đưa đến sự mất trí thực sự. Tâm nó điên, nó không muốn suy nghĩ gì suy nghĩ. Vì tâm này tâm phiền não mà. Tâm phiền não thì muốn nghĩ gì nó nghĩ, mà nó nghĩ toàn cái chuyện điên không có. Biết là nghĩ chuyện điên không. Đừng có để, đừng có để theo nó. Nếu mình tư duy, mình nói rằng tâm của mình tức là đem tôi ta vào trong đó là bé bé nó to, có thể là làm cho mình mất trí. Trong phần tiền pháp cho thấy hành giả chỉ nhìn cái khía cạnh kinh nghiệm, trong khi hành giả ngồi vào kinh nghiệm thấy tâm mình thay đổi rất là đại. Cho thấy rằng hành giả chỉ nhìn cái kinh nghiệm mà không thấy cái phần sinh hoạt đằng sau của tâm. Đó là vì có chánh niệm mới thấy được như vậy. Một đằng là mình thấy chỉ thấy kinh nghiệm mà mình không hiểu, mình quên. Mình quên cái sau này còn thêm cái nữa mình không để ý, đó là tâm trạng sinh hoạt. Đó là tâm chánh niệm, vì có chánh niệm do đó mình mới thấy tâm lẹ. Mình chỉ kinh nghiệm cái lẹ mà thôi, còn không thấy cái sự sinh hoạt của tâm. Hành giả phải nhớ một điều, không phải tâm của mình đâu, đừng có mong kiểm soát nó. Vì này thưa với thầy, cho thầy con thì con thở quá bởi vì con nghĩ con kiểm soát cái tâm được. Con thầy nói không phải tâm của mình, đừng mong kiểm soát. Bây giờ sẽ đổi qua một cái đề tài khác. Đây là một cái câu tình pháp ở bên đi. Trước khi con ngủ con nghe rất nhiều tiếng động, tức là âm thanh đó. Nhưng khi con ngủ quên, âm thanh vẫn còn đó nhưng mà không nghe gì hết. Như vậy có phải là khi con ngủ tâm nó chạy theo một đối tượng khác phải không? Khi ngủ, khi chưa ngủ thì nghe âm thanh, khi ngủ không có nghe gì hết. Như vậy có phải là khi mình ngủ tâm nó chạy theo đối tượng khác, do đó nó không để ý đến âm thanh? Thầy trả lời, khi mình ngủ, chức năng của tâm chú ý không làm việc nữa nên không biết gì hết. Nhưng khi có một tiếng động thật lớn, tâm nghe, thức dậy và chú ý trở lại. Thầy nói khi mình ngủ thì là cái chức năng để ý. Thường thường tâm nó biết cái gì nó phải để ý. Thì cái chức năng nó không làm việc nữa khi mình ngủ. Do đó mình không có biết được cái gì xung quanh. Nhưng mà ngược lại, khi mà có một tiếng động thật lớn đó, thì cái tâm này tự động nó nghe đấy. Mình không nghe nhưng mà tâm nó nghe. Tâm nó nghe rồi thức dậy và lúc bây giờ cái sự chú ý nó sẽ quay trở lại. Khi nhìn cái hoa con để ý đến hoa, nhưng khi suy nghĩ xuất hiện, ví dụ như xuất hiện là suy nghĩ về cái hoa tên gì, đã thấy nó ở đâu, hay là có những câu chuyện liên quan tới hoa, như vậy là tâm không còn chú ý nữa và tâm chạy theo sự suy nghĩ. Đó vì hành giả này phải trở lại như vậy. Khi mà mình nhìn một cái hoa mà mình có trách nhiệm, khi mình nhìn cái hoa, mình để ý đến cái hoa thì được rồi, là mình có sự chú ý. Nhưng mà khi mình suy nghĩ, mình nhìn nó, mắt nhìn nhưng mà tâm bắt đầu suy nghĩ, thì như vậy tức là tâm không còn chú ý nữa mà tâm chạy theo sự suy nghĩ. Thầy trả lời đúng, cái gì vẫn còn đó nhưng tâm đã dính vào nội dung của sự suy nghĩ nên không còn để ý tới cái hoa nữa. Đó thường thường thì mình nói rằng tâm con chạy theo sự đối tượng, nhưng mà ông thầy thì không nói vậy. Ông thầy nói tâm mình chạy theo sự suy nghĩ, tức là suy nghĩ nó lôi kéo mình. Hành giả vẫn còn nhìn, cái nhìn nó vẫn còn đó nhưng tâm dính vào nội dung của sự suy nghĩ. Mình suy nghĩ về chuyện nhà, chuyện cửa, mình suy nghĩ về cái hoa, mình suy nghĩ về câu chuyện liên quan cái hoa thì mình bị dính vào trong cái nội dung, do đó tâm mình không còn để ý tới cái hoa nữa. Tuy nhiên nếu chánh niệm mạnh, hành giả có thể ghi nhận cả hai là tâm suy nghĩ và mắt đang nhìn vào và đang để ý. Thì mình thấy ông thầy nói nếu mà nhìn mình giỏi đó thì mình thấy tâm mình nó suy nghĩ này. Mắt đang nhìn cái hoa có sự chú ý, nhưng mà đồng thời tâm đó nó có tâm suy nghĩ nữa, nếu hành giả giỏi, hành giả có thể thấy được cả hai này. Thì quý vị thấy đây là trường hợp mà sư đặt cho quý vị nghe vừa rồi đó, là cái trường hợp một người mà thấy nhà bếp cọc cừng, thấy không? Tức là người ấy hai cái trường hợp này khác nhau. Là trường hợp thứ nhất là thấy bây giờ mình nhìn cái hoa, mình biết mình đang nhìn cái hoa, tâm đang có sự để ý cái hoa, mà đồng thời trong cái tâm suy nghĩ. Còn cái trường hợp người cọc cừng đó là thấy rằng tâm đang biết cái công việc gì xảy ra, tức là tâm đang suy nghĩ về những câu chuyện thực tế, mà đồng thời biết có đối tượng và có tâm suy nghĩ, và có tâm hay biết. Thì hai trường hợp nó khác nhau một chút xíu, nhưng mà mình cái người mà kêu mình là tu hành là giỏi đó, trong bất cứ trường hợp nào mình cũng thấy được cái trường hợp của tâm. Và khi mà thầy nói rằng mình nhìn cả hai là tâm đang suy nghĩ và mắt đang nhìn á, thì cái vị này mới hỏi như vậy là mình 50-50 phải không, vừa nhìn và vừa quay tâm. Thì là thầy nói rằng 50-50 là tâm biết tâm đang chú ý hay nhìn vào đối tượng là hoa ở bên ngoài, nhưng cũng biết rõ được sinh hoạt của tâm, tâm chú ý thì tâm suy nghĩ. Đó, 50-50 là vậy đó, nghĩa là tâm nó biết tâm đang chú ý vào cái gì, khi mình nhìn cái hoa mình biết tâm mình đang có sự chú ý, đó là 50 này. Rồi nhưng cũng biết rõ sinh hoạt của tâm, tâm chú ý rồi tự nhiên sắp tới là tâm suy nghĩ. Thế như vậy là quý vị để ý tới cái hoa, để ý tới tâm chú ý cái hoa, và đồng thời để ý tới tâm suy nghĩ nữa. Đôi khi mình ngủ nhưng tâm vẫn có sự hay biết. Hồi nãy mình nói đó, tâm đang ngủ mê như vậy, nghe một tiếng động tự nhiên tâm tự nhiên nó thức dậy à. À, khi mà nó thức dậy rồi bắt đầu nó làm việc, là cứ làm việc rồi điều nó có sự để ý. Thầy nói là đôi khi mình ngủ nhưng tâm mình cũng có sự hay biết.
Ví dụ
khi mình như